Kính chào Hội Thánh. Có một cô tên là Lori Klein. Cô trải qua một thời gian rất là khó khăn về đời sống của mình, sống rất là cô đơn và bị thiếu tiền, không đủ tiền để trả mấy cái nợ credit card. Nhưng mà trong thời điểm đó thì cô biết đờn, cho nên cô quyết định cầm cái đờn guitar lên và quyết định ca ngợi Chúa. Và khi cô bắt đầu suy nghĩ đến bài hát thì Chúa đã ban cho cô một cái lời và ý của một bài hát. Và bài hát này đã được dịch ra, chúng ta có lần hát. Đó là bài hát Lạy Cha Yêu Thương, I Love You Lord, lòng con yêu mến Chúa. Lời hát con dâng Chúa cao vời muôn đời, lạy Vua yêu thương giờ con vang tiếng hát. Nguyện lời ca chúng con dâng lên Ngài đẹp hơn ánh mai. Đó là bài hát mà chúng ta có lần hát ở trong mấy giờ thờ phượng. Ca ngợi được tác giả Thi Thiên 147 kêu gọi: khá ngợi khen Đức Giê-hô-va vì đó là điều tốt, là điều vui sướng, là điều vui thích. It is a delight thing to do. Và trong Thi Thiên 147 câu 7 cũng ghi: hãy hát cảm tạ cho Đức Giê-hô-va, gãy đờn cầm mà ngợi khen Đức Chúa Trời chúng tôi. Từ Thi Thiên 147 này, sáng nay tôi mời quý ông bà anh chị em suy gẫm đến mấy ý sau đây. Như thế nào là ca ngợi cảm tạ? Ca ngợi cảm tạ đem lại lợi ích gì? Và làm sao mình tiếp tục ca ngợi cảm tạ trong ngày sống ở Austin này? Xin chúng ta hiệp ý cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Giêsu Christ yêu dấu của chúng con hết lòng cảm ơn Ngài vì Ngài đã dẫn dắt cuộc đời của chúng con, ban cho chúng con trong tuần qua được bình yên, có thì giờ đến đây để thờ phượng Ngài. Xin Chúa qua lời của Chúa sám nay dạy dỗ chúng con, thách thức chúng con và uốn nắn cuộc đời của chúng con, để chúng con trở nên giống như Chúa, làm theo lời của Ngài và bước đi trong sự dẫn dắt của Chúa. Nguyện xin Chúa dẫn dắt chúng con là người nói, người nghe sám nay, để được Chúa bao phủ, được Chúa dẫn dắt, để chúng con rời khỏi phòng thờ phượng này trở thành những con người vâng lời Chúa. Chúng con hết lòng cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Như thế nào là ca ngợi cảm tạ? Câu thứ nhất, chúng ta đọc lại câu thứ nhất của Thi Thiên 147: khá ngợi khen Đức Giê-hô-va vì là điều tốt. Câu 7: hãy hát sự cảm tạ cho Đức Giê-hô-va, gãy đàn cầm mà ngợi khen Đức Chúa Trời chúng tôi. Câu 12: hỡi Jerusalem, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va, ở Sion hãy ca tụng Đức Chúa Trời ngươi. Tất cả những động từ này được dùng trong thì mệnh lệnh cách, là ra lệnh, là command, là order, kêu gọi hoặc là thách thức mỗi chúng ta là người đọc, làm hay là vâng lời trong sự ca ngợi Ngài. Và sự ca ngợi này ca ngợi Chúa, và sự ca ngợi này đi kèm với sự tạ ơn. Cho nên tôi dùng chữ ca ngợi cảm tạ hoặc là ca cảm tạ. Ở đây tác giả Thi Thiên 147 cho chúng ta cái điều ca ngợi cảm tạ là điều thích hợp. Tiếng Anh nó gọi it is a good thing to do. Ở trong một nghĩa khác, chữ này được gọi là đây là một điều vui sướng. It is delightful to do. Và đây là một điều hiệp với sự thờ phượng, là điều nên làm, là điều đáng phải làm khi chúng ta thờ phượng Ngài. Câu 2, câu 3 chúng ta đọc tiếp thì sẽ thấy những lý do để chúng ta ca ngợi Chúa và cảm tạ Ngài. Vì Chúa là đấng xây cất Jerusalem, vì Chúa là đấng chữa lành những vết thương lòng của chúng ta, vì Chúa là Đức Chúa Trời quyền năng, Ngài là đấng có thể đếm các vì sao và Ngài có thể đặt tên cho những vì sao. Ngày hôm nay thì chúng ta chỉ có thể biết được một số ngôi sao thôi, và khoa học ngày hôm nay chỉ có thể đếm được một số và đặt tên một số ngôi sao thôi. Nhưng mà Đức Chúa Trời đã đặt tên và Ngài đã làm được những công việc mà chúng ta không thể nghĩ được. Trong câu 7, Chúa kêu gọi, tác giả kêu gọi chúng ta cảm tạ, hát sự cảm tạ Đức Giê-hô-va, và tác giả tiếp tục cho chúng ta thấy những bản tính tốt đẹp của Ngài về Đức Chúa Trời là đấng sáng tạo. Ở đây tác giả kêu gọi chúng ta gãy đàn cầm mà ngợi khen Đức Chúa Trời chúng tôi. Chữ hát ở trong câu 7 là nói lên một nghĩa khác, là hãy đáp ứng lại với Chúa bằng sự hát cảm tạ, và sự đáp ứng với Chúa bằng cách dùng âm nhạc là gãy đờn cầm hoặc là đánh nhạc khí hay là sáng tác nhạc để ca ngợi Chúa. Thi thiên này kêu gọi chúng ta và đưa cho chúng ta có lý do vì Đức Chúa Trời làm sắm sẵn mây ra, sinh ra mưa trên đất, và mưa trên đất làm cho cỏ được mọc lên. Câu 8: Đức Chúa Trời là đấng quan phòng chăm sóc cả vũ trụ này, và Ngài ban cho những con chim trời có thức ăn để ăn mỗi ngày. Câu 10: Chúa chẳng đẹp lòng sức của ngựa, không thích chân của loài người. Các nhà giải nghĩa Kinh Thánh nói đây là chữ dùng nói đến chiến tranh, là kỵ binh, là những người lính cưỡi ngựa, và bộ binh là những người đi bằng chân. Cho nên Đức Chúa Trời không thích chiến tranh, Ngài chỉ đẹp lòng những người khiêm nhường, những người kính sợ Chúa và những người tùy thuộc trong đợi sự nhân từ của Chúa ban cho mình. Vì vậy trong những bản tính đó, tác giả của Thi Thiên 147 kêu gọi chúng ta là phải ca ngợi Chúa, cảm tạ Ngài. Ca ngợi Chúa có một điều mà khác chúng ta thường không để ý, đó là vì mình có lời của Đức Chúa Trời, có 10 điều răn, có 2 điều răn lớn mà Chúa thường nhắc chúng ta để chúng ta làm theo, để có thể sống đúng theo lời của Chúa. Và tác giả Thi Thiên 147 nghĩ việc mình có Kinh Thánh, có lời Đức Chúa Trời, có luật của Chúa là điều phước hạnh, là điều đáng được cảm tạ. Vì có một số dân tộc không có biết hoặc là không có lời của Chúa, cho nên họ không biết Chúa, và không biết Chúa thì không có thờ phượng Ngài đúng cách của đấng tạo hóa. Cho nên ca ngợi, câu hỏi thứ hai là đem lại cho chúng ta có lợi ích gì trong đời sống. Ca ngợi cảm tạ đem đến niềm vui sướng cho cộng đồng của dân Chúa. Thi Thiên 194 câu 4, 149 ở phía sau ghi câu 4 là: vì Đức Giê-hô-va đẹp lòng dân sự Ngài và lấy sự cứu rỗi trang sức cho người khiêm nhường, nguyện các thánh mừng rỡ về sự vinh hiển và hãy vui vẻ trên giường ngủ của mình. Thi Thiên ở đây kêu gọi là Đức Chúa Trời đẹp lòng dân sự và Ngài ban cho dân sự sự giải cứu, sự cứu rỗi. Khi chúng ta ca ngợi Chúa thì từ lòng biết ơn của mình sẽ dẫn đến những ơn phước khác mà Đức Chúa Trời ban cho và chúng ta khám phá. Quý vị có cho một số người một vài điều và một số người thì viết lại cả cảm ơn, một số người thì là không nhớ cảm ơn. Quý vị sẽ cho thêm những quà khác cho những người viết cả cảm ơn quý vị không? Và quý vị sẽ không thích lắm, sẽ cho thêm những quà của những người không viết lời cảm ơn. Khi chúng ta ca ngợi cảm tạ không phải để chúng ta có thêm ơn của Chúa, nhưng mà vì đó là điều kêu gọi đáng phải làm. Và trong sự cảm tạ ca ngợi Chúa dẫn đến những phước hạnh mà Đức Chúa Trời sẽ ban cho chúng ta trong đời sống của mình. Cả nước Mỹ trong mùa tạ ơn này thách thức chúng ta dành riêng ra một ngày để tạ ơn Chúa. Và nước Mỹ này biến cái ngày tạ ơn đó trở thành một ngày bán hàng nhiều nhất, và người ta dùng chữ là Black Friday, có liền ngày đem lại cho công ty từ lỗ đi qua lời. Nhưng mà trong lời của Chúa và trong không khí dạy dỗ của Chúa thì Chúa kêu gọi chúng ta là phải dành thời giờ để ca ngợi và cảm tạ Chúa. Ông Phaolô và Sila được ghi ở trong Công vụ các sứ đồ đoạn 16 đến thành phố Philip giảng và chữa lành cho một người bị quỷ ám, và người ta vu cáo, ông chủ vu cáo là vì chữa lành cho người thầy bói đó cho nên ông chủ đã mất hết tiền bạc, cái cô này không còn tiên đoán được tương lai cho mấy người khách của ông, cho nên người ta nói là ông Phaolô đến đây để phá rối công ăn việc làm của họ, cho nên chính quyền đã bắt Phaolô và Sila vào trong tù, đánh bằng roi móc sắt và nhốt trong tù tối, ngục tối. Kinh Thánh ghi là ban đêm, giữa đau đớn đen tối đó, hai người hát lời ca ngợi Chúa, đọc thi thiên. Kinh Thánh ghi là cả ngục rúng động, tất cả các xiềng xích rớt ra khỏi tay các phạm nhân và các cửa ngục đều mở toang ra. Người cai ngục thấy rúng động chạy tới thì thấy các cửa ngục bị mở ra hết. Ông tưởng là các cả tù của chạy hết rồi và ông tính tự tử. Thì Phaolô và Sila thấy được và nói là chúng tôi còn ở đây hết. Và sau đó Phaolô đã giúp cho vị cai tù này tin Chúa. Và sau đó thì hội thánh Philip được thành lập với gia đình của ông cai ngục và bà Lydie, là người nữ thương mại ở tại thành phố. Ca ngợi đem đến một kết quả làm vinh hiển danh Chúa. Mục sư Ken Crockett chia sẻ ca ngợi của Chúa đem lại những lợi ích gì. Ông ghi là ca ngợi cảm tạ Chúa quan trọng vì nhắc chúng ta về Đức Chúa Trời toàn năng. Thứ hai, ca ngợi cảm tạ khi chúng ta bắt đầu mở miệng ra hát, nói lời tạ ơn Chúa, thì lòng của chúng ta sẽ bớt phàn nàn. Miệng chúng ta sẽ không có nói lời negative nữa. Thứ ba là ca ngợi cảm tạ thì dẫn chúng ta đến cái nhìn tích cực trong cuộc đời. Cuộc đời này còn rất nhiều điều để vui vẻ, chứ không phải là buồn bã. Và ca ngợi cảm tạ dẫn chúng ta đến cái niềm vui ở trong tâm hồn của mình. Câu hỏi thứ ba, ngày hôm nay chúng ta làm gì để nhờ Chúa học biết thêm về Chúa để chúng ta ca ngợi Chúa? Chúng ta biết Chúa một số điều, chúng ta cảm ơn Ngài. Chúng ta biết Chúa qua những ơn lành Chúa làm, chúng ta cảm ơn Chúa. Nhưng có nhiều điều về Chúa, về bản tính lớn lao của Ngài, chúng ta chưa biết. Thật ra nhiều khi chúng ta thấy nhiều người cảm ơn Chúa về những bản tính lớn lao của Ngài, chúng ta không biết để chúng ta ca ngợi Ngài. Cho nên để chúng ta có thể ca ngợi cảm tạ Chúa, chúng ta phải học lời của Chúa. Chúng ta phải học về cuộc đời của Chúa. Chúng ta phải dành thời giờ để biết thêm Chúa, biết được quyền năng của Ngài để chúng ta cầu nguyện, để chúng ta cầu nguyện, để chúng ta xin Chúa. Và trong khi chúng ta xin Chúa thì Chúa trả lời cho chúng ta, thì chúng ta có cớ để tiếp tục ca ngợi và cảm tạ Ngài. Cho nên để chúng ta có thể tiếp tục ca ngợi Chúa, cảm tạ Chúa, chúng ta phải học lời của Ngài. Trường Chủ Nhật kêu gọi con bà các anh chị đi học, các nhóm nhỏ kêu gọi chúng ta đi học, học lời Chúa. Xin con bà các anh chị dành thời giờ để học lời của Ngài, dậy sớm để học lời của Ngài. Ngoài việc ban cho cơm ăn áo mặc, việc thoải mái tiền bạc thêm nhiều, thức ăn dư dật rộng rãi, Chúa ban cho chúng ta lời của Chúa để làm tươi mới tâm linh của mình, để giúp chúng ta tránh khỏi tội. Nếu chúng ta học thuộc lòng 10 điều răn thì chúng ta sẽ tránh được một số điều. Quý vị thuộc 10 điều răn chưa? Nếu không thuộc thì thuộc Mác đoạn 10 câu 35: hãy yêu Chúa hết lòng, hết tinh hồn và yêu kẻ lân cận như mình. Nếu quý vị học thuộc cái đó và tụng mỗi ngày đó, và thực hiện bất cứ việc gì mình làm, không biết có yêu Chúa không, không biết mình dự định làm gì, không biết việc này có yêu người không, thì có thể giúp cho chúng ta làm được nhiều điều làm mình hiện danh Chúa. Chúng ta tập ca ngợi cảm tạ Chúa về những bản tính tốt đẹp của Ngài. Mùa tạ ơn này chúng ta cảm ơn Chúa sức khỏe, có thêm tiền, có thêm nhà, có thêm xe, có thêm ghế, có thêm quần, có thêm áo. Chúng ta nên cảm tạ về Chúa là Đức Chúa Trời quyền năng, Chúa là đấng cứu con, Chúa là đấng cứu mấy anh chị em con, Chúa là đấng cung cấp, Chúa là đấng rất lớn, Chúa là đấng cao cả. Và chúng ta phải hát bài thánh ca số 19 là hồn ngợi khen Chúa. 18. Khi xem muôn vật do tay chân Chúa sáng tạo chúng, cứu Chúa của tôi, lòng cảm xiết bao kinh sợ. Hồn ngợi khen Chúa, cứu Chúa tôi, Đức Chúa Trời. Duy Ngài đại năng, cao cả quyền oai. Chúng ta hát nhiều đó trong mùa tạ ơn này cũng là thêm được một thái độ ca ngợi cảm tạ Ngài về bản tính của Chúa. Có iPhone, iPad, Samsung, smartphone thì phải để nhạc thánh ca vô để hát theo. Ở trong phòng ăn cũng mở lên, vô vùng tắm cũng phải mở lên, rồi đi lên phòng ngủ thì cũng hát, rồi hát theo để chúng ta tiếp tục ca ngợi cảm tạ Chúa. Bớt mấy cái nhạc khác đi, thêm nhạc thánh vô thì chúng ta sẽ thêm được cái tinh thần ca ngợi Chúa, cảm tạ trong mùa tạ ơn này. Nhờ Chúa khi hát ca ngợi thì chúng ta suy gẫm tới cái lời của bài hát. Quý vị hồi nãy có hát bài ca tâm linh không? Khúc hát tâm linh không? Coi mấy cái lời của tác giả viết rất là lựa chọn và bày tỏ bản tính của Chúa và tấm lòng của mình. Cho nên khi chúng ta đến đứng ở dưới nhà thờ hát chung thì chúng ta nhớ lời của bài hát, bởi vì lời của bài hát rất là quan trọng. Mục sư Martin Luther, sau khi ông cải chánh hội thánh Tin Lành và ông đã thay đổi cách thờ phượng của hội thánh từ chanting là hát nhạc tụng mà trước đó của hội thánh Công giáo chi phối, ông đem nhạc đang có trong nước Đức và ông phổ nhạc và ông đem vào trong hội thánh để ca nhạc. Cho nên ngày hôm nay chúng ta có thánh ca, chúng ta hát là vì cái quyết định thấy được cái âm nhạc giúp đỡ cho cái sự thờ phượng Chúa. Và những người học sinh đến học thần học với mục sư Martin Luther là giáo sư này, ông nói: chứng minh cho tôi khả năng âm nhạc của anh chị trước khi tôi nhận anh chị vào học lời của Chúa. Có nghĩa là ông muốn nói ngoài lời của Ngài, âm nhạc và ơn tứ về ca ngợi Chúa là một phần rất là quan trọng trong đời sống của người theo Chúa. Vì Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời đáng ca ngợi và phải tôn thờ. Nhờ Chúa, hay là nhớ đến ơn cứu rỗi của Chúa trong mùa tạ ơn này để cảm ơn Chúa về người hướng dẫn mình đến chân Chúa. Nhớ đến những người làm cho mình, giúp cho mình được lớn lên trong Chúa, để mình cảm ơn Chúa về những con người đó. Và dâng lời ngồi. Vào thế kỷ thứ 15-16, trong thời phục hưng của Âu Châu, có một người danh họa tên là Leonardo da Vinci. Hai tác phẩm bây giờ còn lại nổi tiếng trên thế giới, đó là tác phẩm Bữa Tiệc Cuối Cùng, The Last Supper, mà tôi thấy vô nhà có ông bà, các anh chị, có một số người mua từ Việt Nam chạm mấy xa cừ đó. Dĩ nhiên là bắt chước thôi, làm sao bằng cái tác phẩm đầu tiên của ông đang được trình bày ở trong Viện Bảo tàng của nước Pháp. Và bức tranh thứ hai đã là Mona Lisa, là người phụ nữ vẽ mỉm cười, và người ta gọi là nhìn góc nào cũng thấy cái cười, con mắt cũng ra cái dáng cười. Và đó là hai bức ảnh còn lại và duy trì nổi tiếng. Và người danh họa này khi vẽ ghi lại câu chuyện là trong khi người mẫu, có một bà làm người mẫu cho ông đến để ông vẽ bức tranh, thì ông kể câu chuyện này: có một người nhà giàu kia có 4 người con trai và ông rất là giàu, cho nên ông dặn cái di chúc là khi nào ông qua đời thì sau khi chôn cất ông trả nợ và chia của cải cho 4 anh em cho bằng nhau, và nhớ đi những nơi khác nhau để học mỗi người một cái nghề hoặc một cái tài năng để có thể tiếp tục nuôi sống đời sống của các con. Và sau câu chuyện ông kể tiếp là sau 3 năm, bốn anh em trước khi chia tay thì nói là 3 năm sau chúng ta sẽ trở về lại vườn của nhà cha của mình để báo cáo lại các anh các em học được cái gì, để cho chúng ta biết, để khích lệ lẫn nhau. Và sau 3 năm thì bốn anh em hẹn gặp lại với nhau. Anh thứ nhất trở về, anh học về điêu khắc của người rất là giỏi, cho nên anh về nhà và đã mua một khúc gỗ rất là lớn và đem đến đi vì trước, cho nên ngồi đó chăm chỉ và khắc ra thành được một pho tượng của một cô gái rất đẹp. Sau đó thì người thứ hai về báo cáo là học về ngành may cắt quần áo nổi tiếng, và khi về thấy cái pho tượng của một cô gái mà người anh mới vừa tạc xong thì anh quyết định vẽ một cái áo rất là đẹp và mặc cho cái pho tượng của cô gái đó. Người thứ ba thì học được cái ngành về làm nữ trang, cho nên thấy cô gái này, cái pho tượng này rất đẹp, có áo đẹp màu xanh da trời mà thiếu trang sức, cho nên ông làm kim hoàn làm xong và trang sức cho cô bức tượng này thêm đẹp lên. Trong khi ba anh em đang làm xong đó thì nghe tiếng hát của một người đang hát xa xa, thì quay lại thấy người em út của mình. Anh về nói tôi không có học được cái gì hết, nhưng mà từ gì trước kia Đức Chúa Trời trời cho mình cái ơn về làm thơ làm nhạc, cho nên bây giờ thôi để tôi đặt thơ rồi tôi hát, chứ còn tôi không có thể làm gì được hết. Và nhìn thấy cái bức tượng này, cô gái này mặc áo đẹp, trang sức đẹp, cho nên anh hát, anh viết thơ và anh ca ngợi, và trong lòng ao ước để cô này có thể cảm động, rung động và sống lại, trở thành sống lên. Và sau khi anh hát, anh ca ngợi thì câu chuyện kể là chim bay tới, hoa bắt đầu mọc lên và những cành cây rung động, và trong lòng anh cũng muốn cô này trở thành linh động hơn. Và câu chuyện Leonardo Vinci kể là nói tự nhiên 4-5 người thấy pho tượng chuyển động và cô này đứng lên và bước xuống, thì người anh cả nói đều bước tới, ô cô này sống lại, cô này sống động rồi, tôi là người tạc tượng cho nên cô này phải là vợ tôi. Anh thứ hai, tôi mặc cho cô này áo đẹp, cô này trở nên đẹp hơn cho nên cô phải vợ tôi. Và người thứ ba nói tôi trang sức cho cô nữa, cho nên cô này đẹp hơn cho nên cô này phải là vợ tôi mới đúng. Người em thứ tư, danh họa Leonardo da Vinci, nói anh đó đứng yên không nói lời nào để chờ cô này nói cái gì. Sau đó cô đó nói người tạc ra tôi là cha tôi, người mặc áo trang sức cho tôi là các anh của tôi, nhưng người làm cho tôi sống lại, sống động là chồng tôi, là người tôi ngưỡng mộ. Đây là một câu chuyện của Leonardo da Vinci kể trong lúc người thiếu nữ mẫu đang ngồi, nhưng mà có một vài ý nghĩa cho đời sống của mình, và đó cũng là câu chuyện của cuộc đời của ông danh họa Leonardo da Vinci. Nếu quý vị có dịp để đọc tiểu sử của cuộc đời của ông vẽ những bức tranh, tạc những tượng, vẽ những ảnh rất là sống động, bởi vì ơn của Đức Chúa Trời ban cho ông cái ơn đó. Đức Chúa Trời đã biến những cuộc đời của chúng ta từ những người rất là tối tăm, những người không biết Chúa. Đức Chúa Trời đã đem chúng ta ra từ những cục đất sét và biến cho chúng ta trở thành những con người rất là tốt đẹp và giá trị. Chúa đã ban cho chúng ta cuộc đời đủ ăn, đủ mặc, dư dật, nhưng Ngài không phải chỉ có ban sự sống về thân thể. Chúa đã cho các ông bà anh chị em sức sống tâm linh, đã gặp Chúa, đã được biến đổi với Chúa, và ngày hôm nay chúng ta trở thành những người tuyệt tác, masterpiece ở trong tay của Chúa Trời, chúng ta cần phải dâng lời ca ngợi Ngài. Chúng ta phải tiếp tục ca ngợi Chúa, vì đó là khả năng, là sự thực hành cao cả nhất mà Đức Chúa Trời muốn. Vậy thì chúng ta ca ngợi Chúa như thế nào? Phúc âm Ma-thi-ơ nói: khi các ngươi làm những việc lành cho những người chung quanh thì người ta sẽ ngợi khen cha các ngươi ở trên trời. Mùa tạ ơn này, Chúa thách thức chúng ta làm những việc tốt lành cho Chúa. Tuần trước chúng ta nhắc nhở nhau là chúng ta ca ngợi Chúa mỗi ngày và suốt đời. Tuần này Thi Thiên 147 kêu gọi chúng ta hãy đáp ứng lại với Chúa bằng những cách, dùng những điều Chúa ban để ca ngợi danh của Chúa và đem lại bày tỏ lòng cảm tạ của mình cho Ngài. Côlôse hoặc là Côlôse thứ nhất đoạn thứ 10-11 câu 31 nói là hoặc anh em hoặc ăn hoặc uống hoặc làm những điều gì khác, hãy làm gì? Hãy vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời mà làm mọi điều. Cuộc đời của chúng ta ngày hôm nay, bất cứ việc gì mình làm cũng có thể đem lại sự tôn cao vinh hiển danh của Chúa. Chúa được tôn cao khi chúng ta yêu thương Chúa. Chúa được tôn cao khi chúng ta yêu thương, chăm sóc lẫn nhau. Chúa được tôn cao, chúng ta ca ngợi Chúa khi chúng ta quan tâm đến những người xung quanh. Mùa cảm tạ này, Chúa thách thức chúng ta, mình nên dự phần vào quỹ giúp người tị nạn. Trong ngày Thanksgiving hàng năm, chúng ta dành tiền dân đó cho một cái sự giúp đỡ. Thì xin quý ông bà các anh chị nên dành thời giờ đến thờ phượng Chúa và chia sẻ sự dâng hiến đó cho cộng đồng ở bên Âu Châu và những người đang tị nạn. Mùa tạ ơn cảm tạ này, chúng ta có thể tôn cao Chúa bằng cách tìm một người, một gia đình để đi thăm. Mùa cảm tạ này, thay vì đến nhà người khác ăn thì mở cửa làm một bữa ăn, mời một người thiếu không khí gia đình đến nhà ăn bữa tối với mình. Mùa cảm tạ và những ngày sắp đến, tôn cao Chúa bằng cách dùng miệng của mình tôn ngợi Chúa thay vì phê bình chỉ trích anh chị em của mình. Lời Chúa phán: hãy cảm tạ cho Đức Giê-hô-va, hãy gãy đường cầm mà ngợi khen Đức Chúa Trời chúng tôi. Cầu xin Chúa cho mỗi chúng ta thành một cộng đồng ca ngợi Chúa, thành một cộng đồng cảm tạ Chúa, thành một cộng đồng làm những việc mà người khác ngợi khen cha chúng ta trên trời. Chúng ta hiệp ý cầu nguyện. Mỗi ông bà anh chị em suy nghĩ đến những điều mình có thể làm, dùng những điều mình đang có. Xin Chúa giúp mình để có thể ca ngợi Chúa trong mùa tạ ơn và những ngày sắp tới. Nhớ đến một người, nhớ đến một anh em, nhớ đến một công việc, xin Chúa giúp cho mình ơn để mình làm điều đó, chỉ vì muốn làm sáng danh Chúa và muốn tôn cao Chúa. Kính lạy Đức Chúa Giêsu Christ yêu dấu của chúng con, chúng con nài xin Ngài cho chúng con nhớ đến Chúa là ai, Chúa làm gì, nhớ đến cuộc đời của chúng con là gì trước khi chúng con biết Chúa, và giúp cho chúng con thấy chúng con được cái gì từ ngày chúng con biết Ngài. Nguyện xin tình thương và ân sủng của Chúa đánh thức chúng con dạy, khiến cho chúng con sống động trong sự ca ngợi Ngài, khiến cho chúng con sống động trong sự tạ ơn Chúa. Xin Chúa giúp cho chúng con sẽ thực hành những lời Chúa dạy trong mùa tạ ơn hôm nay. Chúng con xin Ngài tha tội cho chúng con vì sự chậm trễ, vì đặt quá nhiều điều kiện để chậm trễ trong việc ca ngợi và tạ ơn Ngài. Chúng con trong đời Chúa dẫn dắt chúng con trong mùa tạ ơn này. Chúng con hết lòng cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen.